的莫来忘罪，暗杂的满飘暗灰，该了没多光空战，生累疼疼满眼睛泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，冷眼眉凝在心眉，心思难生可拜都退，大道纵然心血毛牛疼牛不良白色伤落金黄，满脸难美毛牛更好，风吹残牛还没撒埋纵然天地
Nam Phương xin kính chào quý khán giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 7 tháng 3 năm 2020, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, cô thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Chú khỏe không?
Cảm ơn thưa cô. Chúng ta đang vào cuối tuần đầu tiên của tháng 3 hay là cuối tuần thứ hai? Và nhất nữa là ngày mai chúng ta sẽ mất một giờ ngủ, dạ. thưa cô Nam Phương.
Dạ đúng rồi, ngày mai là mình sẽ mất đi một tiếng.
Dạ, nhưng mà chương trình chúng ta vẫn có một tiếng ngày hôm nay để nói chuyện Cánh Đồng Mây với những người thân mến ở trong nước, thưa cô Nam Phương. Trong những ngày qua, cả thế giới quan tâm và lo âu trước bệnh dịch viêm đường hô hấp, giờ còn virus corona, hay ngày hôm nay người ta gọi đó là COVID-19. Đã có hàng ngàn người trên thế giới chết về bệnh dịch này, làm tôi liên tưởng trên đường lái xe đến đài những ngày cuối đông rét lạnh, nhìn những cành cây khô trụi lá, cho ta nghĩ về cuộc đời lữ thứ trên cuộc đời này. Cuộc đời này đối với cô, với tôi hay tất cả mọi người sẽ có ngày chấm dứt. Chúng ta nghĩ ngay đến những ngày tháng chúng ta phải giã từ cõi đời này, vì trần gian chỉ là nơi giả tạm, chỉ là nơi tạm trú thưa cô. Càng về già tuổi đời càng thấy mau hơn, đi nhanh hơn. Nhưng cô biết cuộc sống làm nên ý nghĩa của sự chết. Cuộc sống quyết định cho đích điểm của một chuyến đi, một chuyến đi xa, một chuyến đi xa nhất của cuộc đời, và cũng là một chuyến đi cô đơn không ai theo mình cả. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình về một chuyến đi xa, một chuyến đi cô đơn của một vị lãnh đạo tinh thần, một tôn giáo, và cũng là đáng bậc thầy của người khách mời của tôi. Từ Đài Sài Gòn Dallas, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, chúng con xin gửi lời chào đến Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, A Di Đà Phật. Thưa thầy Nguyên Lý, nghe được con ạ.
Dạ, A Di Đà Phật. Xin chào bác Phan Đình Minh ạ. Thích Nguyên Lý chủ trì cho tôi hiểu đây ạ.
Con vui lắm là vì tuần này con được thưa chuyện với thầy. Tuần trước thầy mất tiếng vì nhiều việc lắm, nhưng mà đối với chúng con ở bên ngoài xã hội bình thường của một người dân thường, thầy như là một người con trưởng trong gia đình của giáo hội Phật giáo, là vì chính thầy đã được di huấn để lo tang lễ cho đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. A Di Đà Phật, thưa thầy, toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Đài Sài Gòn Dallas 1600 và Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, chúng con chân thành chia buồn đến cùng tăng môn pháp quyến của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Xin nhất tâm cầu nguyện giác linh Ngài để ngũ tăng thống cao đăng Phật quốc. Trước khi con vào chương trình tâm tình này, con biết thầy đang chú trì tại chùa Từ Hiếu tại Sài Gòn. Thời tiết tốt không thầy? Thời tiết Sài Gòn hôm nay tốt không?
Dạ tốt ạ, không, bình thường không có cái gì ạ.
Con rất vui mừng là sức khỏe của thầy đã có lại sau gần 2 tuần có những sinh hoạt. Ngài đệ ngũ tăng thống sinh tại miền Bắc Thái Bình. Ngài là một học giả uyên bác, tác giả nhiều sách tốt lành. Và ngày 22 tháng 2 năm 2020, lúc 21 giờ, Ngài đã viên tịch. Từ ngày hôm đó cho tới ngày hôm nay, cuộc đời của Thích Nguyên Lý trải qua những giai đoạn như thế nào thưa Thầy? A Di Đà Phật thưa Thầy.
Từ ngày trước Tổng thống viên tịch tới nay, thưa bác, thì theo cái di chúc là Đức Tổng thống thì giao với tôi lo tang quyến của Đức Tổng thống và những cái vị có tâm với giáo hội, thì cho cái sự mà dự hướng của ngày đó, thì sau đó tôi nhờ tất cả quý vị chỉ thông túc tăng tất cả các nơi ai có tâm với giáo hội thì về chung lo với chúng tôi. Giờ đó mà cái cuộc lễ được thành tựu viên mãn. Còn nếu là riêng cái năm tôi là lo thì chắc chắn không có thể nào, thưa bác. Đó là cái của từng kẻ tất cả chư tôn đức tăng ni có tâm đối với giáo hội, có tâm với Đức Tổng thống thì phải chung lo mà thôi ạ.
A Di Đà Phật, con hiểu điều tâm tình của thầy, nhưng thầy biết một chiếc thuyền cũng phải có người thuyền trưởng vậy. Một chiếc máy bay như con lái ngày xưa cũng phải có một ông phi công chính để lái vậy. Và bất cứ ở tôn giáo nào cũng có người lãnh đạo cả. Ngài đời thường người ta chia ra có 4 giai đoạn: sinh lão bệnh tử. Ôn Ngài đã sống diễm phúc qua cả 4 giai đoạn. Qua cả 4 giai đoạn này, đi ngược lại những thời gian con được biết ôn Ngài, con không có được cái duyên khởi tốt như thầy đâu. Không được cái duyên tốt để được nói chuyện với ôn Ngài đâu. Đã có lần có những người đứng đằng sau hậu trường nói với ôn là đừng, không nói chuyện với Cánh Đồng Mây. Không nói chuyện với Cánh Đồng Mây. Nhưng từ năm 2013 thầy có những lá thơ viết đi chỗ này chỗ kia cho đến ngày hôm nay. Cái duyên khởi như thế nào, cái tình cảm như thế nào mà giữa hai bước đường hai ngã rẽ đôi ta. Nguyên lý lại trở lại ở lại với ông Ngài, có cái duyên khởi gì không A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ có. Thật ra thì tôi đối với ông Ngài Quang Độ có cái duyên, không phải nói là một phước rất là lâu thưa bác. Vậy là trước khi phóng vào năm 1973, thì lúc bây giờ Đức Tổng thống về làm Tổng Thư ký Hội Đạo. Trong lúc đó tôi thì làm trong ban đại diện của Giáo Phật Giáo Mục Tạp. Thì lúc đó mình còn nhỏ mà thấy quý vị và Hội Đạo họp thì mình chỉ đứng cửa sổ mình vô thôi. Mình đâu có, nhưng mà mình rất là mến mộ Đức Tổng thống. Lúc bây giờ ông Phương Phi và rất là mau lành. Từ đó giờ sau thì mình có cái tương quan một thứ với nhau. Đó. Cho nên giữa tôi và Đức Tổng thống giờ ý gần nhau, nhưng mà chưa có sự cảm thông. Lúc đó mới thẳng là ông Ngài đâu có biết mình đâu, mình chỉ biết Ngài chứ ông lớn quá mình nhỏ. Ông đâu biết mình nhỏ ai đâu, phải không? Nhưng mà trong cái tâm tôi lúc đó tôi mến một Ngài, nó thẳng như vậy. Nhưng mà từ rồi đó. Đi sau vô tới cái năm 1994 chú trọ đó, rồi lúc bây giờ mới xem cái ái đi vô mới biết được Ngài chịu hết. Rồi xưa đi cứu trợ đó, nó trải qua bao nhiêu cái sóng gió bập bềnh đủ thứ chuyện, nó thẳng cá nhân tôi và đối với Tổng thống là đối với giáo hội là thống giáo rất là nhiều, nhưng mà tất cả mình làm theo cái ý nguyện của Đức Tổng thống. Do mình làm theo ý nguyện Đức Tổng thống, họ biết được cái ý của mình, cho nên tất cả ông đều tin tưởng và ông giao phó tôi nhiều cái mà không đáng lẽ là đáng lẽ không phải giao phó cho tôi. Giống như là trước đây là tôi làm tổng thủ quỹ, tôi đâu có làm tổng một từ thiện đâu, nhưng mà rồi cuối cùng rồi lúc mà thời công đánh ông bị quản chế ở mình và thời công đánh quản chế bên Liên Trì á, tôi đi rồi cho nên ông này giao tôi đi hết, giống như tôi tổng một từ thiện mà đi một mình đâu muốn đi đâu đi tôi không. Lý do ông giao tôi một mình là có một cái năm ở miền Tây á, thì tao lục ở dưới An Giang á, thì ông ở đối thống tổng thống tổ chức đi xuống đó, trong đó có bà Thượng Công Tánh rồi bà Thượng Minh Trần rồi bà Thượng Quân Huệ rồi đi đóng góp với đồng đồng chứ tôi là cũng tham gia. Nhưng mà trước đó một ngày thì công an người ta tới người ta báo là yêu cầu tôi đừng có đi, bởi vì phải có xuống dưới tôi phát cũng không có được, mà muốn đi cũng không được, chúng tôi sẽ chặn. Lúc bây giờ tôi báo với bà Thượng Quân Đỏ là thưa ông con mãi đi uống đồng thì cũng mãi mới chọn đi uống được, thành ra ông thông cảm để cho con ở nhà hay là theo ông này đó kia. Lúc bây giờ ông cũng ông nghe thấu ông ở nhà cũng được, cũng tốt cái gì hết. Nên trên cái xe đó mình lãnh thổ thì có mấy trật tự với tôi cùng đi trong cái xe đó, cho mấy mặt thượng lên xe ông chơi tôi đứng cái trường đó, tôi biết sợ công an không đi không sợ cô ai lắm, không dám đi được gì hết, chơi đủ thứ gì hết. Thì lúc bây giờ thì ông đại muốn lập thân ông có gì hết á, nhưng mà trải qua đi xuống tới đó rồi cứu trợ không có được, rồi phải vô khách sạn ngủ, rồi sau cuối cùng mà đi không có được, không được cuối cùng mới về với ông mới chuyến thứ hai nữa, chuyến thứ hai đi thật hai đi xuống ở dưới An Giang. Tất cả các bà thượng khác đó thì như bà thượng ở Bốn Vệ, bà thượng Đông Trình, rồi mấy người khác đi phát được hết. Và riêng tôi thì xuống tại Đông Xuyên là cuối cùng phát triển được 4 phiếu rồi. Thì 4 phiếu thì lúc đầu mình báo phát đó, thì giờ đầu là sáng hôm sau là đi phát 1.000 phần ở trong một vùng sâu xa. Thì buổi tối là mình đi phát ở trong thành phố trước thì lúc đó chứ đó lục rất là bao nhiêu, cho nên khi mà xuất phát cũng có 4 phiếu mình tính là hết chừng khoảng 200-300 ngày rồi sáng sau giờ trong một sau một cha thì mới phát 4 phiếu bên mình tôi chọn lại coi thì lúc đó hòa thượng ông yêu cầu là phải dán mấy chữ do hòa thượng giáo viên làm thống nhất ở trong bài thơ. Tức là cái đó là đầu ra cũng đợt đầu là ví dụ mà đi ông ngại đi dám bên gần đi đường đường còn cuối cùng là vô ở tổ rồi này gọi là đợt đầu khác đó ai thì tới đầu tới đó mà nó lâu quá mà bây giờ tuổi lớn rồi mà thật thì chúng ta sẽ tạm cho phát rồi tiêu đi lên làm chi cho cuối cùng thì chúng ta cũng hành theo tới đó đi vào đâu có ai tới đó. Chứ cuối cùng tiếp tục khách sạn ngủ đâu vô kênh, cuối nào cũng đâu vô khách sạn luôn. Và đem đi luôn. Cuối cùng chỉ có một đôi là phải không được thôi. Trong tay người ta thấy cái đó, trong đó lấy chữ nhau, họ giới người ta cũng rất là. Ta yêu cầu mình lỡ cái cút, cái tờ giấy nhau mà chúng nhất ở trong bì thơ đi. Người ta mới ra đi. Tôi không được, ở đây tôi làm theo lại mua và thượng quan tổ lúc một ngày làm viên trưởng chứ chưa làm mà tấu cho nên tuần theo là và thượng quan trưởng tôi làm tôi biết cho tôi đi cũng cho tiền đây thôi à. Cuối cùng người ta đâu có cho nên tôi về anh người đâu với và thượng khác là nhiều lúc ông cũng có cái gì đó mấy bữa nó cái làm gì mình biết tôi thấy mình biết chỉ cái tôi là không có được một xíu nào hết à. Nhưng mà rồi cái ông Nga cũng điều tra sao rồi, ông biết sao đó cái ông lại không có tiếng nhìn mấy được kia bằng tôi. Tôi từng theo ý ông Nga á, lúc ấy chặn là tôi, lúc ấy chặn đó ấy là tôi liên lạc hỏi gì mà thủng mối đỏ, không có phát, người ta cho đi phát mà cho thì đơn giản, không có phát, thì từng theo ý của ông Nga như vậy. Còn mấy người qua thủng mất vợ, thủng mất trên cậu phát hết, ở Long An, ở dưới Mỹ Tho rồi phát hết á. À, nhưng mà giờ cái ông này ông kiểm tra lại không biết rồi báo cáo với báo cáo sao đó, cuối cùng ông tín nhiệm có mình thôi chứ không có tín nhiệm phải bên kia. À, rồi có một cái đợt cứu trợ ở Thái Bình và ở dưới Thanh Bình cũng vậy, giờ khi mình xuống cứu trợ thì chính người ta đãi ô cho đủ hết á, đãi xuống ăn đãi đầy đủ hết á, tôi biết là tôi cũng yên tâm. À, khi mà đãi thì mình ăn xuống chúng mình xuống được, sau rồi đi xuống một sâu xa sông nước không á, rồi ông tôi trời lúc đó càng là cứ lâu lâu có một người, lâu lâu có một người vậy rồi mình xuống cái bữa gần tối mà nó có lấy người không có được thì giờ người ta yêu cầu hỏi lại. Mình kinh nghiệm thôi là đi đâu mai mốt mà đi đâu còn có nhà nước mà đãi ăn là dứt khoát là không ăn, nhưng mà ăn kia đó là bữa sau cái anh chồng mấy kia là anh cái chết này cái khác là không có cho được phát ở nhà nước được nó gì đâu được, nhưng mà hoặc là đồng chí An Giang thì ở đây tôi nói xuống đó thì tôi không có, nên là rồi ở khách sạn đó rồi mấy phải làm sao với giờ ông nào không là phiền, thầy nói chứ ông nói bây giờ thôi Phật cứ tin phải tìm nhiều má, mà nếu mà mình đi có cái thì ta không có cho, bây giờ mình về tướng mình cứu ra đi đi cánh bây giờ ông nào với tôi đi cứu ra mà không cánh ở ngoài bên trong gì hết, từ đó tôi đi cánh không mình tôi mà đi hết
anh chị đạo Phật, thưa thầy biết rồi. Dạ thầy dạ. Thầy biết
đi nếu mà vàng đi mà có cái lạ là mình đi tới đâu cái chính nhiều cái đại ăn tới đó. À, có cái đặc biệt đó là đi đâu đâu rồi đưa lên cái đó là đi thấy cũng lạ rồi. Một cái đầu dễ đi đó là tất cả tổng tình cũng như là lúc đó là mình cứ cũng đọc vậy đó, nhưng mặc dù với thực tế thì hiện tại đi tới đâu đi tới đó đi tới đâu đi tới lúc đó là đi nhiều rồi sau này hết thì những cái là tới ví dụ cầu kia nữa, tôi đã nhiều ngày nó bây giờ miền Tây người ta cầu người ta đi cực khổ lắm mà giờ ông ai cho thì ông ấy đồng ý, thì đi xuống giúp đại mình mới xuống cứu trợ thì chính người ta rất là nhọc nhằn với mình, đại ô đâu cái đây là tận đại được nhiều, rồi đại rất là lớn vừa cái này nữa, nhưng mà khi mà là cầu xong đó nhớ độc phát rồi, xong rồi với anh xuống để có khách hàng ảnh cho. Anh bảo ông giáo viên thành thành gì đó, từ đó tôi mất cái niềm tin như sao, rồi ngày mất niềm tin, mình đi nhưng mà cứ người ta cũng cách người ta không hiểu mình, cái này mình á, cái thầu cũng cầu đó, thành ra tôi cứ như mong ước người làm sao cho mình, ai cũng có cầu thì mình có đủ thứ hết á, ai mà mong ước vậy nhưng cuối cùng nó không thành, do bây giờ lúc chính quyền người ta cứ, ta có cái ý là chúng ta muốn có bây giờ chúng ta mình muốn xuống lòng cầu thì xuống lòng cầu, lòng cầu thì cho lòng cầu rất là tốt, nhưng mà xuống khánh thành người ta là không cho mình xuống khánh thành, thay lấy những dân tu nên đi cầu của những cái đường nhà nước thì không phải cầu của ai đó, thấy buồn quá, sao đi lòng cầu kêu rồi đủ, rồi từ đó sau là tôi thấy là thấp mà tôi đi, nhưng mà tôi chưa biết thấp rồi này. cái thời gian đó, tôi đánh lấy thời gian lâu quá, tôi giờ nói là nhưng mà tôi nhớ là tôi nói đó.
Bây giờ thưa thầy, A Di Đà Phật thế này, con sẽ nhắc để thầy nhớ, thầy biết, con biết, chết là thể phách, còn là tinh anh. Con nói tất cả những chương trình thầy làm, ôn đi cứu trợ hay hòa thượng không tánh, đều được mọi người trên thế giới này biết qua chương trình từ cánh đồng mây, từ Đài Sài Gòn phát đi và trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Thầy con có nhắc đến đến cái duyên khởi của thầy với ôn. Đã có lần ôn nói với thầy là mấy ngày hôm nay tôi nghĩ về thầy, thì hôm nay thầy lại đến. Hơn 7 năm về trước ôn nói với thầy như vậy. 7 năm về sau ôn viết trong cái điều số 4 của di chúc của ôn ngày 1 tháng 3 năm 2019. Thầy lo cho tôi. Con muốn hỏi với thầy như thế này về cái tâm tình, tại vì thầy sống gần ôn những ngày cuối cùng, biết nhiều về ôn lắm. Trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, trước khi có cái chuyện là có tăng đoàn thì cũng đã có nhóm thân hữu Già Lam, đã có nhóm về nguồn, và lúc đó cũng đã có nhóm tăng đoàn, nhưng không ai nghĩ đến chuyện là đối ngã đối ta cả. Để rồi có một ngày giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, để rồi có một ngày tăng đoàn giáo hội Việt Nam thống nhất. Cái lúc nó xảy ra chuyện như vậy, thầy biết cái gì, thầy nhìn thấy cái gì, cái tâm tình của ôn khi mà chuyện xảy ra hai ngã như vậy, A Di Đà Phật thưa thầy.
Đó, thì thật ra thì ông này, khi ông đi về Bắc á, thì ông có viết một cái giấy tay, mà cái giấy tay đâu biết, không phải tại chùa Từ Hiếu mà ở tại chùa Bảo Minh, Bình Thạnh. Tôi biết tất cả những cái gì được bất đồng nhiều quá khứ ở chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử trong một hồi trước, tất cả những gì được bất đồng trong quá khứ chúng ta bỏ qua một bên, cùng nhau ngồi lại đoàn kết xây dựng giáo hội và đất nước. Từ căn cứ ở chỗ đó thì chúng tôi căn cứ là cái ý nguyện đó, cho nên là tôi rất là mừng để tất cả những cái gì được trong quá khứ bỏ qua hết bên. Dù trước đó người ta có làm sai, người ta có chửi được truyền thống, người ta có đánh được truyền thống, người ta có như thế nào nữa, thì theo cái quan điểm của Đức truyền thống là bỏ qua một bên hết, bỏ qua một bên đó là cùng nhau để mà ngồi lại để xây dựng giáo hội. Tôi thấy ông ngài cũng rất đi rất là tuyệt chiêu. Rồi cuối đi, khi mà đi và bắt xong ông vô cái ông cách chức, trước khi đi cách chức lời cùng cầu rồi vậy đó, rồi khi vô thì ông lại giải tán luôn cái việc hội đạo. Thì khi mà người giải tán hội đạo, tôi nghĩ thì giải tán, nhưng mà khi mà nghĩ sâu rồi mình thấy rất là hay, bởi vì nếu mà còn để đạo thì cũng khó mà đồng kết được. Cho nên cũng có thể là ông nhìn thấy cái gì đó ở trong cái dân sản nó không ổn, cho nên ông giải tán hết. Thì tôi đã có cái quan điểm là rất là tuyệt chiêu. Bây giờ trước khi mình xây dựng một cái nhà dọn ra cái nền móng cho nó sạch sẽ rồi nó mới xây được. Còn nếu để một cái nhà nhỏ gì đó không xây thì dọn sạch hết mới xây. Thì bây giờ quan trọng là bây giờ sau này về ông ngài lúc còn sống ông nói là chúng tôi là giữ cái móng thôi, còn xây cái nhà mà mới tại vì thế mới xây được 3-20 tầng rồi sau này mới xây, tôi chỉ giữ cái móng họ đủ rồi, nhờ vào cái móng đó. Thì bây giờ cái móng ai mà cái cây nào mà mục thì đôi cái cây này một là bỏ qua, một là chắc sẽ để lại. Nên là ông ngài cuối cùng là ông thực hiện được cái đó, giữ gìn chắc. Nhưng mà tôi thấy cũng có cái hay, tính yêu phá bỏ hết, bây giờ phá bằng lại, bây giờ một cái bổn phận là tất cả tư tăng tứ chúng thất chúng cùng nhau gọi là đủ duyên đó. Khi nào đủ duyên á, chưa đủ duyên á, gọi lại nghiên cứu cái xi măng này, đá kẻ sét gạch được cho nó chắc, kỹ sư được cho nó giỏi, rồi khi nào là đủ duyên mình tiếp tục sai được cái mốc rảnh. Còn nếu không ngại chúng ta nói là bây giờ cái phòng bữa này nếu mà sai rồi chắc chắn không được, sai có mấy dùng tầng năng sạch rồi về cái mốc nó không chắc nằm trên cát thì xây có 2-30 tầng nó cũng sập thôi. Từ cái ý tưởng đó mà ông ngài ông trước khi mà ấy thì ông lập cái giấm ông dọn sạch hết để sau này đi thầy còn lại. Cho nên con số với thầy đó, cái người đó hồi xưa đóng lại lúc con thấu có cái người thầy đó hồi xưa là như thế này như thế kia hết rồi đủ thế, thì theo cái quan điểm của Đức Tôn Thống là mình đã quên tất cả cái gì trong quá khứ đi. Bây giờ mình lặp lại, mình nếu mình moi móc cái chuyện cũ là làm sao mà thống nhất được. Bác thấy không? Muốn thống nhất là một thể hợp lại. Còn cái người ta nói lý luận là giáo hội người phải chống người này, chống Trung Quốc, chống người kia là nếu mà nói với ta nghe là mình phải đoàn kết lại. Cái thật lực nói với ta mới nghe. Còn mình có mấy người nói là ai này và có chút năm nay là ở thì sợ đâu ai nghe đâu. Mà thấy không, việc cái phương hướng ở tới bờ là mình hòa lại mà tất cả góp lại thành một cái bó đũa thì người ta không làm gì mình được. Cái cái bó đũa có thể là cái tay nó chắc, có thể là cái nó ở dưới cái gì đó, mà cũng tỏ nó nằm trong đó nên giữ tư thế để người ta không có có tư lưu tư lưu tư lưu để mà được. Còn nếu mình chia rẽ, mình chỉ mong ai chết thì tập thể chắc luôn. Thành ra tôi có một lần là tôi theo ý người của Đức Thần Thống của ta. Cho nên là con người ta ngay lúc người ta kia bảo là thầy mới lấy lời ông chấn lại với họ là ông tàu dẫn được là ông có mưu đồ như ai đỡ được ông tha ra cho họ. Mà thực ra là tôi làm ở dưới người của Đức Thần Thống thôi. Tôi giao ở cái chỗ là người ta giai đoạn đầu nhưng mà không lý được cái tổng thống như trong sau. Từ lấy giai đoạn đầu ông ngài cũng đi tổ chức chúng đi mưa cứu trợ một phía che băng rơi hết. Ông biết rằng che băng rơi người ta cũng ra đây ngọn vân treo, nhưng mà khi mà che băng rơi xong thì sao ông mới khỏi đoạn treo để tới giao phẩm. Bây giờ người ta đang khổ, khổ sở mà mình treo bằng gân thì cũng cỡ để ông được lấy gì mình treo để chi để tình hình. Nếu mình thấy mình rất là trung thành với cái tòa thuận gia đình là thứ nhất, nhưng mà mình phải yến chuyển cương vị mình cứng đơ sau đó là yến chuyển không có cầm bằng gân gì hết để đi tới dân chúng một thời giờ đó là tôi đi từ Việt Nam tới Bắc rồi hết rồi là theo người nó đi từ Cộng mọi người không hiểu nữa không biết gì vậy. Ông cái gì nhà nước của quốc gia nào nước lắm cái lá tôi cứ âm thầm tôi đi, nhưng mà ông này ông hiểu tôi được thì tôi biết được cái ý là sao. Tôi đi tới đâu nó được tới đó, đi tới đâu được tới đó, đi tới đâu tôi tin cửa thông tới đó mà nên ta lại rất là dễ dàng.
Di Đà Phật,
ông đi tới đâu thì
A Di Đà Phật, thưa thầy con có nhắc cách đây một đôi phút với thầy là chết là thể phách, còn là tinh anh. Chiều ngày 15 tháng 12 năm 2013, ôn ngài có nói với thầy là dường như là thần giao cách cảm. Mấy ngày hôm nay tôi nghĩ về thầy thì nay thầy lại đến năm 2013. Ngày ôn ngài đi về Thái Bình gần quê Nam Định của con, thầy biết, con biết trên đường từ ngày ôn ngài đi ngồi trên xe lửa, ngày thầy đi đón ôn ngài từ Thái Bình đi về lại Sài Gòn, thầy biết, con biết, và con có nói chuyện với thầy ngay cả lúc thầy đang ở ngoài Bắc để đưa ôn ngài về. Ôn ngài về sống ở chùa Tùy Hiếu 1 hay 2 năm con quên rồi, 2017 hay là 18 gì đó, trong hai năm ở Tùy Hiếu. Ôn ngài có đưa ra một cái di chúc có 7 điều. Ngày 1 tháng 3 năm 2019, điều thứ nhất, con xin con không được nhớ nguyên văn đâu. Điều thứ nhất ngài nói là tôi về tiểu hiếu, tôi sẽ ở đây, tôi sẽ ở đây cho đến ngày tôi về cõi Phật. Điều thứ hai, ôn ngài nói, ngài viết là tôi về Thái Bình là hoàn toàn do tôi muốn, không ai bắt cóc, không ai ép tôi. Và tôi về Sài Gòn lại cũng là không ai bắt cóc, ai ép tôi. Nhưng có thầy Nguyên Lý giúp đỡ tôi về Sài Gòn, có Hòa Thượng Thích Nguyên Lý giúp đỡ tôi về Sài Gòn. Tôi sẽ ở chùa Từ Hiếu này suốt đời cho đến khi tôi về cõi Phật. Và tôi cũng xin thầy Nguyên Lý là cho cháu tôi là Đặng Thị Thu Huyền được tới lui để chăm sóc cho tôi. Điều thứ bốn, trong di huấn ôn ngài viết thầy có trích lên cách đây 1-2 tuần trong lễ an táng của ôn ngài, đó là tôi hoàn toàn ủy quyền cho thầy Nguyên Lý lo tăng sự này cho tôi, không quá 3 ngày, đừng làm rành ràng. Ôn ngài có viết là ôn ngài không muốn những người nào đã chống lại tôi những điều tôi giáo chỉ với cha Phật giáo đến thăm tôi làm với việc với tôi làm cái gì. Điều thứ sáu, ôn nói là sức khỏe trí não của tôi đều rằng có già có yếu đi rồi, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn. Và điều thứ bảy, tất cả những điều gì đi ngược lại với cái 7 di chúc 7 điều này của tôi thì đều hủy bỏ cả. Câu hỏi của con như thế này này, 7 điều trong cái điều di huấn đó, đêm hôm qua con ngồi con đọc, con tìm lõ mắt con ra để xem có một cái điều nào, điều suy nghĩ của con, cá nhân con Phan Đình Minh, chương trình từ cánh ông mây sẽ hỏi với thầy là ôn đã đi rồi, tất cả mọi sự đã xong rồi, ngày hôm qua là quá khứ rồi, ngày hôm nay còn khó khăn, ngày mai chưa biết. Trong 7 điều đó, hay có một điều nào nữa, hay có một cái di chúc nào nữa, hay có một cái điều nào nữa ôn trao lại cho thầy mà thầy chưa nói? Đó là thầy có nhắc đến cái sự đoàn kết, thầy có nhắc đến cái nền móng. Ngày nay không còn ông Đệ Ngũ Tăng Thống nữa. Ngày mai, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Tăng đoàn Giáo hội Việt Nam Thống Nhất sẽ có một ngày nào đó gần đây đây, sẽ trở lại một là Giáo hội Việt Nam Thống Nhất và sẽ có Đệ Lục Tăng Thống hay không? A Di Đà Phật thưa thầy.
Dạ, thì thật ra trước đây thì ông ngài ông đã lo cái đó rồi thưa bác, nhưng mà cái chắc là trước sau bác cũng biết thôi. Thưa bác, tôi nói thì tôi nói cái nào không nói thì không nói, thì trước sau bác cũng biết đã trao quyền hết cho rồi, cho nên là còn cái chuyện mà để Lục Tăng Thống mà sau này Đại Tăng thỉnh thử, cho bây giờ ông Đức Tăng Thống cũng không dạy cho bất cứ một ngày chỉ ra một vị nào có uy tín đứng ra thành lập, đứng ra tổ chức, thì trong cái tổ chức đó do Đại Tăng bầu lên, chứ không có phải là Đức Tăng Thống ông ra giới chỉ ông này là Tăng Thống, chưa là Tăng Thống mà tìm kiếm tiêu quyền chủng gì hết cả, tức Tăng Thống tiêu rồi hết tất cả người ai mà có lòng với giáo hội, ai trước đây trải như trước bên anh tới bây giờ là có cái lòng với giáo hội là bỏ vô hết thì rồi sau này khi mình đứng dương đứng thầu đứng lúc rồi đến mới tổ chức giáo hội, thì do giáo hội đề cử lên Đức Tăng Thống hay là viên trưởng viện hội đạo hay tổng thư ký đại như thế nào thì do đại hội, chứ không nguyên lý không phải là mình làm cái gì hết, mình chỉ biết như vậy chuyện đó chừng nào mà đại hội không là mình đúng thời đúng lúc thì tổ chức, còn nếu mà không đúng thời đúng lúc thì tự tập tư luôn có hiểu không, thiên thời đều lợi nhân quan, nếu mà nó không đúng ta cái đó là thà nằm yên đó, còn nếu mà tổ chức lên đó mà bị nát như cũ, thà đừng tổ chức nằm yên đó mà chờ đợi vậy thôi. Đó là cái thứ quan điểm của tôi. Dạ, như vậy.
Ngày ôn ở ngoài Thái Bình, ôn có chỉ định Hòa Thượng Thích Tâm Liên làm viện trưởng viện hóa đạo, Và cũng chính từ thầy cho con được phép để thưa chuyện với ngài Tâm Liên trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Con cũng sẽ không hỏi là có thể thầy nói với con là con sẽ lúc có lúc con sẽ biết, mà chắc có lúc là con cũng tìm hiểu được, con cũng sẽ biết qua cái buổi lễ tang lễ ở chùa Tử Hiếu. Con cũng nhìn trên video clip cũng có thấy nhiều thầy con biết, có nhiều thầy con không biết, nhưng nó lúc nào cũng thấy Thích Nguyên Lý đứng bên cạnh quan tài. Rồi cũng có những có những nhà sư con liên lạc với những Phật tử trong giáo hội, thì hỏi là biết là những vị đó là của Phật giáo Việt Cộng, Phật giáo Quốc Doanh. Qua cái buổi lễ 1-2 ngày ở chùa Từ Hiếu, thầy có nhìn thấy như thầy nói sẽ có những cái điều thuận lợi. Cái tâm tình của con không nói chuyện với những thầy Quốc Doanh làm cái gì đâu, người ta đến người ta phá thối chứ người ta không có lòng tốt gì đâu. Nhưng qua cái điều những thầy mà trước ở trong Giáo hội Việt Nam Thống Nhất, rồi cũng có những thầy theo tăng đoàn, con cũng thấy mặt cả, con cũng thấy thầy Thích Không Tánh cả, con cũng thấy nhiều người lắm. Qua cái ngày tang lễ đó, thầy có thấy cái tình anh em nó lại gần nhau hay không? Thầy có thấy lúc nào đó thiên thời địa lợi nhân hòa nó đến gần hay không? A Di Đà Phật thưa thầy.
Dạ, thật ra là cái ao là mong muốn theo ý nguyện của Đức Thần Thống, ý nguyện của Đức Thần Thống để thu hết mở tất cả cái thời về để cùng nhau để mà thật ra là cái phải đó là chúng tôi đi bỏ cái ngày giờ để mà chú người cầu người như là để mà giống chúng đó đi thôi. Còn cái chuyện là sau này đại hội là có người sẽ thực hiện cái chuyện đó, không phải do tôi, người nào mà Đức Tổng thống ủy quyền lại hoặc là có cái mình về cái vị đó, vì đó lo chứ không phải là tôi. Thì đó thì tôi chỉ xem cái tôi sao thì tôi nói vậy thôi. Bây giờ tôi có cái tâm tư này mở tất cả các thầy cho như trong đó. Thật ra thì trong cái đó chắc thì cũng có mấy vị cho nhiều và thằng Phước Trí là từng hết tạng đó, thì trước đây cũng là Phước Trí trước đây cũng chánh thì dùng Phật giáo dùng một giáo thống nhất, nhưng mà sau đây có thể ông ngã và cũng giáo hội nhà nước tạng hồi xưa cũng là ở vì quế là vấn đề ông cũng đó. Sau khi nghe đúng học ngã qua bệnh và đến gì đó, nhưng mà theo quan điểm tôi đó thì những gì đó là phụ cá nhân phụ giúp, còn giáo hội là giáo hội tập thể là giáo hội của tổ chức tập thể nhà nước là ta đặt ra, còn ngoài cái tập thể đó ra thì tất cả cá nhân. Tại như bây giờ nếu tôi có một cái đăng tay nào đó của một con nằm trong giáo hội Phật giáo Việt Nam mà người đó là thân với tôi, thì tôi nhân nhau tôi đi thánh dẫn chứ đâu nhân dân giáo hội đâu, có thấy không?
Dạ.
Còn đi tham dự, còn mấy vị tới đây là thì tôi nghĩ cũng cá nhân, thì nếu giáo hội người ta đi người ta phải có phải nó có được nên là thứ đó thì mình không có đó, nhưng mà phải vì là báo lên thì cái tất cả cá nhân của giáo hội đó là khác, giáo hội là cái tổ chức đàng hoàng đó, cũng giống như bây giờ. Nhưng mà tôi lại có cái quan điểm là thấy nhiều lúc kêu là vẫn do những quốc doanh, nhưng mà nhiều lúc có những cái gì phải cái thế ông phải nằm trong đó, nhưng mà ông cái thế vì hoàn cảnh này tính kết ông nằm được chẳng được đâu. Nếu mình chấp cái chữ mà quốc doanh là không quốc doanh thì giáo hội đâu còn ai cũng thấy không đó. Mình tới đây tôi là khó lòng để với Đức Thần Thống tôi trân trọng. Không có gì hết. Chứ bây giờ người ta tới mình đi ra làm sao tôi chữa được. Bây giờ giả sử như bữa cái đám là có mấy ông bà thượng chắc đi bà thượng tình hạnh đó thượng đúng là dự giáo hội bà thượng bà minh rồi đó ông qua đây đến để ông khiêm tốt dẫn thì mình rất là tôi thấy là rất là trân trọng, rất là quý mến với ông ở đây và dự lễ đám những phương pháp. Tức là ông không có sợ mất tích, không có sợ mất danh. Đó. Mà đấy ông ở đó với này là đã đi. Còn mình cứ mình phong về với người ta quốc danh. Rồi là mình cứ mình đuổi ta ai dám tới. Tới đâu không mình phải đất từng đóng lên. Thì đưa ra ai mà không có danh thì vô. Còn ai mà có danh là không có chơi vô. Thì làm sao tôi giúp được cho mình trong đạo đó. Mà nhà nước cũng đâu có cho tôi theo không. Mình ở trong cái sợ là phải tương kế, cho mình sống. Chứ còn mình hắn đề lên mình tranh đấu thì trăm năm cũng không bao giờ thành công. Nhưng mà phải tương kế, mình làm thế nào được. Đồng kết lại, dù đó là, dù người đó là năm trong cái bố trí nhà nước. Nhưng mà mình làm thế nào, người ta quay đầu người ta trở về cái đó, mình rất là mừng. Cũng như trước, cái xưa chế độ dịch. Phải không? Đó, tôi kêu gọi bên bên người Bắc kêu hỏi, đó, bên Bắc ở đâu thì tốt thì hay chứ. Nếu là trường hợp đó anh không thấy cái đó, cái hai cộng sản là dứt khỏi cái tôi không cho, đó, làm sao? Phải học được cái đó. Thành ra tôi nói chuyện là hồi xưa tôi nói từ ngày nào giờ bây giờ tôi đại về tôi cái lòng tôi chỉ có cái lòng thôi. À, thì tôi mong muốn cho họ mình sau này nó được phát triển được mạnh và sự sự đoàn kết không có chia năm chia bảy nữa, tôi chỉ mong muốn đó thôi. Còn sau này ngoài chuyện do thể thành à, bây giờ mình nghĩ quý vị ngồi lại thuận thảo với nhau để mình đoàn kết để xây dựng được rồi thì chúng ta không muốn thôi. Còn cái chuyện mà sau này thành nó đại là tình duyên nữa, nếu mà vận mệnh do họ lo hết rồi thì thôi cũng chưa thua từng tập này. Đó là mong ước thì,
chết là thể phách, còn là tinh anh thưa thầy. Còn
dạ.
chết là thể phách, còn là tinh anh. Con chưa được có cái vinh dự được được gặp Ôn, cũng chưa được có cái vinh dự được nói chuyện với Ôn, cho rằng Ôn biết con là ai, cho rằng chắc chắn là con biết Ôn là ai. Nhìn hình của Ôn và nhìn hình của thầy Nguyên Lý, con đọc được thấy cái chữ tâm, chữ tâm qua những cái hình ảnh này. Chữ tâm độc tự thế mà hay thành bại nên hư bởi chữ này. Nói về Đức Đệ Lục Tăng Thống, con biết thầy biết con là một người Công giáo. Bên giáo hội Công giáo khi bầu ông giáo hoàng cho giáo hội thì có đâu khoảng đâu hình như con cũng không nhớ đâu khoảng 200 vị hồng y, những người được quyền bầu giáo hoàng ở vào trong một phòng và bầu phiếu kín với nhau, tên ai được nhiều nhất thì người đó làm giáo hoàng. Con nghĩ là có thể lấy cái phương cách của giáo hội Công giáo như vậy cũng được đấy. Tất cả những vị nào, những vị cao tăng nào có quyền đủ điều kiện để đi vào bầu một vị Đệ Lục Tăng Thống vào đấy, rồi bầu phiếu ai nhiều phiếu nhất, người đó sẽ là Đệ Lục Tăng Thống. Con nghĩ điều đó hay đấy. Bây giờ con xin là con không chuyển đề tài đâu. Nhưng mà có một cái điều mà nó đang, nó con trong phần đầu của con nói ngày hôm nay với thầy ấy, cả thế giới này đang quan tâm về cái bệnh dịch đường viêm hô hấp, con virus, bây giờ nó gọi là COVID-19. Ở chùa Từ Hiếu, ở chùa Sài Gòn, con chắc là thầy cũng có nói những Phật tử, các Phật tử biết làm thế nào để tránh cái con virus này. Nhưng mà nếu thầy theo dõi trên mạng ngày hôm qua đấy, cả bộ chính trị, cả Hà Nội bây giờ nó đang lo đấy, là vì tất cả bộ chính trị bây giờ nó đang nhiễm con COVID-19 cả rồi. Có một ông tổng trưởng là bộ trưởng nào đó kinh tế kinh doanh gì đó đi từ bên nước Anh về ngồi với một cô con nhà giàu có tại Hà Nội. Cô này và những người này đã 27 người ngồi trong cái khoang phòng của chiếc Air Việt Nam từ Anh Quốc đi về, đều đã thử và đã có dương tính với COVID-19. Bệnh dịch COVID-19 có làm cho thầy cảm thấy nó khó khăn hơn về việc lo cho tất cả mọi người con Phật hay không? A Di Đà Phật, thưa thầy.
Dạ, thì liên quan đến tôi nói, thưa bác, thì cái gì nó cũng có nhân đâu quả hết. Bây giờ chỉ có phương pháp mà theo quan điểm của tôi á, chứ không phải tôi nói tôi giao xuống cái gì mà tôi phó tự do thôi, chứ không có lãnh đạo gì đó. Hôm nay tôi dẫn Phật tử tôi mỗi buổi tối về chùa thì chủ đề bi rồi cũng đi là cũng thì chủ đề bi đâu hồi hướng công đức sao làm sao cho cái chuyện đó nó không phát triển được, làm sao cho có những người thật bác sĩ người tác học người ta tìm ra cái con cái thuốc để mà trị những virus đó mà đồng thời cầu nguyện cho những cái hương linh, những cái vong linh tất cả mọi nơi siêu sinh về cõi cõi lành, và đồng thời là khuyên những Phật tử chúng mỗi chúng ta phải sám hối, bởi vì tất gì mà xảy ra trên cuộc đời này do quả hết, ước chứng là chúng ta nên sám hối cầu nguyện. Còn sợ hãi tôi nghĩ cũng mỗi người có cái quan điểm sao riêng cá nhân đi chứ không phải tôi cũng nói à, và mẹ tôi nói giả sử mà chúng tôi biết mình tới bị tấn công mình chết rồi, còn bây giờ tôi sống tới mấy tuổi rồi chết cũng vậy, tôi rồi không ra gì sống sống dài vậy thôi. Còn Phật tử thì mỗi người có cái quan điểm, nhưng mà các bạn thấy không, chúng ta như Đức Tôn Thống tất cả chư tăng Phật tử là không có ai bị thì không trang với ông này đã bây giờ là thứ vô ý giảng, tức là Đức Tôn Thống là một vị thứ cái hạnh không có sợ hãi, mà không có sợ hãi thì bất cứ cái gì dù đó là virus cũng không có sợ. Chúng đó là mình mới theo cái tôi thấy cái Đức Tôn Thống mình phải thể ở đó, dù cái virus dù cái chết đó mình không sợ. Mà mình không sợ thì tất cả nó đều qua hết. Chết mình không sợ thì không cái gì mình sợ hết. Đó. Thì cái virus cũng vậy thôi. Chết nó đi chạy ra thì cảm thấy mình bỏ đáng. Không biết cách nào hơn. Mình cầu nguyện chứ bây giờ mình đã làm gì được. Đó. Rồi thấy không? Mấy cơ sở to lớn rồi người ta cũng bị thua. Nên chứ mình làm sao giờ. Đó. Đó. Quan điểm của tôi như vậy thưa bác.
Con biết là thầy không sợ, giáo hội không sợ đâu. Dạ. À, nhưng mà dạ. thầy theo trên mạng thầy biết đó. À, con virus COVID-19 của cô Nguyễn Hồng Nhung 26 tuổi, con của một đại gia, nó bỏ bom xuống Hà Nội. Bây giờ nó còn hơn là cái chuyện B-52 ngày xưa Mỹ đánh bom ngoài Bắc nữa. Cả bộ trung ương chính trị nó đang rối lên đấy. Nhưng mà thôi, thế này. À, qua buổi nói chuyện ngày hôm nay A Di Đà Phật, thưa thầy, con thứ nhất là con cảm ơn thầy đã thầy bận lắm, thầy thức khuya với con, nhưng mà thầy với con đều biết là cuộc đời của con người luôn theo quy luật sinh tử, chết là một điều nghiệt ngã của cuộc sống, là một giới hạn mà con người luôn luôn muốn vượt qua, không ai muốn chết cả. Thế nhưng cái chết nó vẫn đến, nhiều nền văn minh đã lo lắm rồi, nhưng có những cái chết được lưu danh muôn thuở. Có những cái chết người ta sẽ nhớ mãi của Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Tăng Thống. Cũng có những cái chết lưu xú, người ta nguyền rủa cả đời. Tại sao không vinh danh những người có công với đất nước, những người có công với giáo hội. Ngụy Văn Thà và những chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh bao nhiêu một giọt máu của mình để bảo vệ biên giới và để bảo vệ biển đảo. Sao không vinh danh những người này, sao không thương những người này. Trời sáng rồi chiều, hoa nở rồi rụng, người đến rồi đi, xác thân sẽ hoại, lưu lại chút tình. Ai nhớ ai quên, dù quen dù lạ, người đâu ta đâu, thưa thầy. Một trời thầy nhìn lên, con nhìn lên, một trời vẫn trắng mây vậy. Xin thắp một nén nhang tưởng niệm thương kính trước sự ra đi của Đại Lão Hòa Thượng Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Chỉ khi nào con người đối diện với những thử thách đau thương, thì lúc đó con người mới nhận ra bàn tay quyền năng của Đấng Tạo Hóa. Thì lúc đó con người mới nhận ra bàn tay toàn năng của Đấng Tạo Hóa. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, A Di Đà Phật chúng con cảm ơn thầy Thích Nguyên Lý, người bạn rất là thân quý của chương trình này và của con. Chữ tâm kiếm mấy bằng ba chữ tài, thưa thầy. Con biết cái điều đó có ở thầy đấy. Chúng ta sẽ liên lạc với nhau trong những ngày sắp tới. Thầy. Chúng con cầu chúc thầy một điều lành.
Dạ, cảm ơn bác. Giờ bác chuyển lại cho tất cả quý đồng bào Phật tử cũng như tất cả quý vị trong hai loại. Tôi tất cả cái việc làm của tôi là vì theo ý nguyện của Đức Tổng thống, vì giáo hội và điều kiện người đàn tôi có thể là nó khác cái gì khác, có thể cái gì khác là tình yêu tôi như thế này, tình yêu khác, nhưng mà tôi có cái quan điểm của tôi muốn muốn sao cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất của tôi là Đức Tổng thống của tôi là không phải riêng của giáo hội tôi mà Đức Tổng thống là của tất cả mọi người, không phải là riêng là Phật mà tất cả mọi người đang đau muốn bởi nhưng khi mong ước đó thì thấy là nó cũng có hiện tượng sau khi Đức Tổng thống chuyên thịt thì tất cả anh cho mong người được hướng về mà cái đó là cái chất tôi mong muốn sau này giáo hội của chúng tôi nó có một sự đoàn kết hòa hợp với nhau, nước hòa với sữa, không có sự chống phản nhau, không có sự chia rẽ rồi. Cái đó là mong muốn của tôi. Còn cái chuyện là thành công hay không là cũng tùy thuộc vào cái vận mệnh của giáo hội, tùy theo cái vận mệnh của đất nước. Nếu mà đất nước nó không có chuyển biến thì giáo hội của chúng tôi cũng không có thể làm gì được. Và khi mà đất nước nó có chuyển biến thì bay ra thì giáo hội mới phát triển được. Đó là cái quan điểm của tôi. Kính mong bác thông cảm và chuyển lại cho lý Phật tử đồng bào hải ngoại đang mua Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Thưa thầy, chương trình này đang được truyền âm, truyền thanh, truyền hình đi toàn thế giới đấy. Người ta nghe, người ta biết, Phật tử nghe biết hết, tất cả mọi người biết. Chỉ khi nào con người đối diện với những thử thách đau thương thì mới nhận ra bàn tay quyền năng của Đấng Tạo Hóa. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần tại Sài Gòn, Đà Lạt, 1600 đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu, và người lính già đã trên Facebook đang mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến được gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. A Di Đà Phật xin chào tạm biệt Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Những chim xưa sẽ bay về.